Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Chính niệm và an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 3 năm 2021. Cách đây 2 năm, có một học viên từ nơi khác đến tham gia buổi chia sẻ của nhóm học Pháp chúng tôi. Thấy anh ấy nghe và trả lời điện thoại từ các đồng tu khác, chúng tôi đã nhắc anh rằng đây là nguy hiểm về an toàn và không phù hợp với những điều sư phụ giảng. Anh ấy nói, chúng ta không dùng cách của người thường để ngăn ngừa điện thoại di động bị nghe trộm. Chúng ta là dùng chính niệm. Người học viên đi cùng với anh ấy nói, học viên này đã làm như vậy suốt 8 năm và chưa bao giờ bị bức hại. Ngụ ý rằng, anh ấy có chính niệm mạnh và dù liên lạc với các học viên khác bằng điện thoại di động trong 8 năm, nhưng chưa từng gặp vấn đề. Sau đó chưa đến 1 năm, tôi đọc trên mạng rằng, người học viên đó đã bị cảnh sát bắt cóc và nhiều học viên khác cũng bị liên lụy, gây ra tổn thất lớn cho địa phương. Ngày hôm qua, một học viên từ nơi khác tới giao lưu cùng nhóm học Pháp chúng tôi. Khi đề cập đến vấn đề an toàn điện thoại thì cô ấy khá thất vọng vì chúng tôi không cho phép dùng điện thoại để liên lạc với các học viên khác. Cô ấy nói rằng chúng tôi nên dùng chính niệm thay vì cách thông thường để ngăn chặn việc ghi âm. Còn chỉ ra chúng tôi tâm tính không đề cao. Chúng tôi ân cần nhắc cô vài cách để bảo mật an toàn cho điện thoại di động, để ít nhất các cuộc gọi hàng ngày của cô không bị ghi âm, nhưng cô ấy đã không nghe. Có nhiều bài viết đăng trên Minh Huệ Net về vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động. Tôi xin đăng một vài đoạn trích từ một bài chia sẻ như lời nhắc nhở các đồng tu. 1. Nhiều vụ bắt cóc theo kế hoạch đã được thực hiện dưới sự giám sát lâu dài và sau khi nắm vững các hoạt động của học viên. Ban đầu, có thể chỉ là giám sát nhỏ hoặc do học viên sơ ý. Nhiều học viên bị theo dõi qua điện thoại di động trong thời gian dài mà không hay biết. Một số nói rằng miễn là họ có chính niệm đủ mạnh thì họ sẽ an toàn. Nhưng đó có thực sự là chính niệm? Không gặp vấn đề trong một thời gian không phải là thực sự an toàn. 2. Một số người đến nhà đồng tu và vẫn nói chuyện khi để điện thoại bên cạnh, cho rằng chỉ là nói vài câu thì không sao, kể cả nếu họ bị nghe lén. Thực ra, miễn là một người bị theo dõi thì công nghệ âm thanh hiện đại có thể phân biệt ngay giọng của ai, vì nhiều học viên đã bị tà ác thu âm giọng nói rồi. Cũng như dấu vân tay của mỗi người là khác nhau, chỉ cần so sánh giọng nói bị thu âm với dữ liệu có sẵn, cảnh sát sẽ biết đó là ai. 3. Một số học viên không thể rời điện thoại, nên họ đem điện thoại theo khi đến nhà học viên khác. Họ nghĩ là an toàn nếu điện thoại được đặt ở xa lúc họ nói chuyện và không thể bắt được âm thanh. Nhưng điện thoại di động có chức năng định vị, tà ác sẽ biết bạn ở đâu, tiếp xúc với ai, và ở đó bao lâu. Điều này khiến tôi nghĩ, vậy chính niệm là gì? Có phải là niệm mà một người cho là đúng? Dựa theo lời sư phụ giảng, tôi tin rằng một niệm đúng hay sai thì không nên đo lường bởi nhận thức cá nhân, mà nên dùng pháp để đo lường. Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta chú ý đến vấn đề an toàn khi sử dụng điện thoại di động, nhưng một số học viên vẫn không chú ý và cho rằng họ có chính niệm và không sợ. Đó phải chăng là dĩ pháp vi sư? Ghi chú của ban biên tập, bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong các thính giả tự mình cân nhắc. Bài chia sẻ thứ hai, vị trí của tôi đã bị lộ với mọi người trong danh sách liên lạc WeChat của tôi liên quan đến vấn đề an toàn điện thoại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 11 năm 2024. Gần đây, Sau khi đọc bài viết trên Minh Huệ, trong đó Đồng Tu một lần nữa nhắc nhở vấn đề chú ý bảo mật điện thoại di động, tôi thấy rất cần phải chia sẻ với mọi người một sự việc mà bản thân tôi đã trải qua, cũng như chia sẻ về nhận thức mới của tôi về vấn đề này. Thỉnh thoảng, tôi vẫn liên lạc với một người bạn không phải là học viên qua WeChat. Năm ngoái, trong chuyến về thăm quê, tôi và anh ấy đã gặp nhau. Bỗng dưng có hôm anh ấy nói, lúc nào anh ấy cũng biết tôi đang ở đâu, thậm chí là biết cả vị trí cụ thể. Tôi vô cùng kinh ngạc và hỏi anh ấy làm sao biết. Anh ấy nói rằng, anh ấy đã mua một ứng dụng cho phép anh ấy theo dõi bất kỳ ai có trong danh sách liên lạc WeChat của mình. Điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại sản xuất ở Trung Quốc thì về cơ bản là một thiết bị gián điệp toàn diện, tích hợp định vị, giám sát, nghe lén, theo dõi chủ sở hữu. Nếu một người dân phổ thông có thể dễ dàng theo dõi bất kỳ ai trong danh sách liên lạc của họ thông qua một phần mềm mua qua mạng, thì hãy tưởng tượng xem chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng làm những gì. Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh, đó là các thiết bị có chức năng ghi hình, bao gồm cả camera ở chuông cửa nhà riêng, thường được kết nối với hệ thống giám sát của công an. Nếu một học viên lắp đặt một chiếc camera như vậy, thì về cơ bản là bạn đang hỗ trợ cảnh sát trong việc theo dõi các hoạt động của chính bạn. Nếu hàng xóm của bạn có loại thiết bị này, bạn nên hết sức cẩn thận để bảo vệ sự an toàn của cả bạn và các học viên lui tới nhà bạn. Bài chia sẻ thứ 3. Nhìn rõ mối nguy hại, tuyệt đối đừng buông lơi đối đãi với việc xem điện thoại di động. Bài viết của Thánh Khiết, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Một quãng thời gian trước, hễ rảnh rỗi thì tôi lại xem điện thoại di động. Trước khi mở lên, tôi còn tự nhủ đó là chấp trước, nhưng tôi thường do dự và thuận theo niệm đầu xem điện thoại. Mở điện thoại xem một chút, dần dần tôi bị những thứ loạn bát nháo trên điện thoại can nhiễu, khiến mình không thể vực dậy. Kết quả là việc xem điện thoại trở thành một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi, khiến tôi khó thoát khỏi sự khống chế của nó. Một quãng thời gian trước, tôi thực sự bị thói quen đó kiểm soát. Khi điện thoại làm chủ, tâm trí tôi chứa đầy những thứ trên đó, càng lún càng sâu. Sau đó, khi tôi luyện công, tất cả những thứ này đều hiện lên trong tâm trí. Rồi tôi thỉnh thoảng mới học pháp, và những cảnh trên điện thoại bất giác lại xuất hiện. Khi tìm kỹ căn nguyên, tôi thấy đó là vì mình học pháp theo hình thức, giống như học để hoàn thành nhiệm vụ. Về cơ bản, tôi không nhập tâm. Kết quả là, mặc dù tôi có thể duy trì mỗi ngày đều luyện công 2 tiếng rưỡi, luyện hết 5 bài công pháp, nhưng tôi không thể nhập tĩnh. Đôi khi luyện tĩnh công còn bị mê mờ. Mặc dù hàng ngày tôi đều kiên trì học pháp, nhưng học không nhập tâm, có khi còn lơ đễnh, mất tập trung, thậm chí sau khi đọc xong, tôi cũng không biết điều sư phụ giảng có ý nghĩa gì. Trong tâm không có pháp. Kết quả là tôi đã bị ma điện thoại dùi vào sơ hở, buông lơi chấp trước vào việc xem điện thoại. Nếu như vậy, thì tôi làm sao có thể tu tâm đây? Càng không nói đến việc đề cao tâm tính, tôi không khác gì so với người thường, không thể giữ vững từng suy nghĩ của mình, lời nói và hành vi cũng bất hảo. Là một người tu luyện, mê xem điện thoại chính là buông lơi. Thuận theo quan niệm tư tưởng của bản thân trong người thường, thừa nhận sự tồn tại của tà ác, tiếp nhận sự quấy nhiễu và ô nhiễm của tà linh ác đảng, buông lơi ý chí tinh tấn, phá hoại chính niệm để làm tốt ba việc, đó chẳng phải là ma quỷ sao? Ma điện thoại là mối nguy hại rất lớn đối với các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta chỉ hơi không chú ý thì sẽ rơi vào cái bẫy hại người mà cựu thế lực an bài. Vì vậy tôi đã hướng nội tìm, tại sao thói quen đó luôn lặp lại và tôi không thể triệt để cai bỏ? Tại sao tôi luôn không thể triệt để buông bỏ chấp trước đối với điện thoại di động? Tại sao tôi không thể đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc và trân quý cơ duyên ngàn năm khó gặp này? Tại sao tôi không thể thực sự hiểu được pháp rất trân quý? Đó là vì tôi coi trọng sự an nhàn của chính mình. tôi không thực sự đặt đại pháp lên hàng đầu. Về cơ bản thì tôi lợi dụng pháp để truy cầu việc hưởng thụ cuộc sống. Sau khi tìm thấy căn nguyên, tôi rất giận chính mình, rất phiền muộn. Trong tâm trí tôi đột nhiên hiện lên một ý niệm, đó là can nhiễu, tại sao mình không phát chính niệm để thanh trừ. Tôi cho rằng ý niệm này là sư tôn thấy tôi có tâm rất muốn quy chính, nên ngài đã giúp tôi. Vì vậy tôi tăng cường học pháp, nhìn rõ can nhiễu, phát chính niệm để thanh lý. Thông qua việc tôi nghiêm túc học pháp khiến tôi chính niệm chính hành hơn. Dần dần khi học pháp ngày càng thâm sâu, tôi có thể làm được tĩnh tâm học pháp, thực sự tu trong pháp. Sư phụ muốn chúng ta thực sự minh bạch pháp lý. Điều ngài yêu cầu là sự đề cao tâm tính thực sự, đạt đến yêu cầu của pháp ở các tầng khác nhau. Học pháp tốt cũng là pháp bảo duy nhất giúp chúng ta vượt qua quan nạn, thanh trừ tâm chấp trước và chỉ dẫn chúng ta tu luyện. Pháp là dòng suối thánh khiết, là chiếc thang lên trời dẫn chúng ta thoát khỏi phàm trần. Kể ra cũng lạ, cho đến hôm nay khi viết bài này, những hình ảnh đã từng chiếm cứ tâm trí tôi hàng ngày kia không còn xuất hiện lại nữa. Tâm trí tôi trở nên thanh tịnh. Tôi đã triệt để trừ bỏ thói quen xem điện thoại. Đại pháp khiến tôi trở về con đường đúng đắn, lãng tử quay đầu. Đây là một chút nhận thức cá nhân. Nếu bài viết có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ tư. Đồng tu nào vẫn còn nghiện dùng điện thoại di động, hãy mau tỉnh ra. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Về vấn đề chơi điện thoại di động, trên trang Minh Huệ đã đăng rất nhiều bài viết về phương diện này, trong đó đều nói đến sự nguy hại của việc chơi điện thoại di động đối với người tu luyện, dù là WeChat, video ngắn trên Kuaishou hay mua sắm online cũng vậy. Những bài học về phương diện này đã quá nhiều rồi. Dưới đây, tôi sẽ viết ra giấc mộng đáng sợ mà tôi gặp sau khi mua đồ online thay lời cảnh báo. Trong vấn đề điện thoại di động, bình thường tôi vẫn rất chú trọng. Mặc dù có WeChat, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng dùng, cũng không xem. Mấy ngày vừa rồi, vì công việc có chút bận rộn, để tiết kiệm thời gian, tôi bèn lên mạng mua một số đồ dùng hàng ngày. Ban đầu tôi thấy vẫn rất tốt, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn công, nhưng càng mua càng nghiện, càng mua càng muốn mua, rồi mỗi ngày mở trang web. Thứ đầu tiên tôi thấy là món đồ tôi muốn mua, vậy nên mua rất nhiều, cứ vậy kéo dài khoảng nửa tháng. Một buổi tối tôi đã có một giấc mộng rất rõ ràng. Trong mộng có bốn người đến nhà tôi, nói có một gói hàng chuyển phát nhanh đã đến nhà tôi, họ là đến để lấy đồ. Mà tôi nhớ là đã nhận được một món hàng, nhưng lại là của người khác. Tôi liền tìm món hàng đó đưa lại cho họ, nhưng khi họ lấy hàng rồi mà vẫn không rời đi. Tôi nói, hàng đã đưa cho các anh rồi, các anh hãy đi đi. Một người trong họ nói, chúng tôi đã dùng món chuyển phát nhanh để hạ độc cô rồi. Cô đã bị trúng độc. Chúng tôi chờ độc phát ra cho cô chết rồi mới đi. Nói xong cười ha ha, trong tiếng cười ma quái, tôi ra sức choàng tỉnh, lập tức ngồi dậy, không buồn ngủ chút nào, mà kinh sợ. Rồi tôi bình tâm lại, tĩnh tĩnh ngẫm lại. Toàn bộ quá trình mua sắm online, tôi vốn chỉ mua một món đồ, ai ngờ càng mua càng nhiều. Lúc ấy dường như những món đồ đó đều là đồ nhà mình cần dùng ngay. Nhưng giờ tỉnh lại, những đồ đã mua, tôi nhận ra những thứ đó mua cũng được, không mua cũng được. Thế chẳng phải là ma xui khiến sao? Chẳng phải là đã bị trúng độc sao? Thật là quá nguy hiểm. Cảm tạ sư phụ đã kịp thời dùng giấc mộng này điểm ngộ cho đệ tử. Tôi lập tức gỡ bỏ WeChat và ứng dụng mua sắm online. Tu luyện nghiêm túc biết bao. Các đồng tu đang trong thời khắc canh tân tối hậu của vũ trụ này, không thể lại mơ mơ hồ hồ tìm không được tự ngã. Phải trân quý cơ duyên chớp mắt là qua này, nhanh chóng hạ quyết tâm gỡ bỏ WeChat, không thể lại bị ma quỷ khống chế. thức tỉnh những đồng tu nào còn đang mê lạc trong điện thoại di động, hãy mau tỉnh ra thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề trừ bỏ chấp trước vào điện thoại, tìm về trạng thái tu luyện như thuở đầu trên Minh Huệ Net. Hẹn lại các bạn trong chương trình tiếp theo.